Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một chủ đề y tế khá là quan trọng, nhưng mà cũng dễ nhầm lẫn, đó là ngừng tim ngoại viện và tai biến mạch máu não, hay là đột quỵ đấy ạ. Thì cái tài liệu phân tích của chúng ta hôm nay sẽ giúp làm rõ chuyện này. Cả hai tình trạng này đều có thể làm người ta đột ngột ngã quỵ, nhưng mà cái bản chất và cách xử lý thì khác nhau hoàn toàn. Và chúng ta cũng sẽ xem xét cái xu hướng trẻ hóa đáng báo động ở Việt Nam nữa.
Vâng. Thực sự là cái việc phân biệt rõ ràng ngay từ đầu ấy ạ, nó vô cùng quan trọng. Vì nó sẽ quyết định cái hành động sơ cứu ban đầu. Mà cái này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống còn của người bệnh luôn.
Dạ vâng. Vậy thì hãy bắt đầu mổ xẻ cái điểm khác biệt cốt lõi đi ạ. Ngừng tim thì được mô tả là sự cố về điện của tim. Tức là tim không đập hiệu quả nữa. Còn tai biến thì lại là sự cố mạch máu trên não, đúng không ạ?
À, chính xác là như vậy. Có thể hình dung, ngừng tim nó giống như là một sự cố mất điện đột ngột toàn bộ cơ thể vậy. Dấu hiệu thì rất là rõ ràng. Người bệnh mất ý thức hoàn toàn, ngay lập tức. Rồi họ ngừng thở, hoặc là chỉ còn thở ngáp cá thôi, rất yếu. Và cái điểm mấu chốt nhất là không bắt được mạch nữa. Nó ảnh hưởng toàn thân tức thì.
À, không còn mạch. Đó là dấu hiệu quyết định của ngừng tim. Thế còn tai biến thì sao ạ?
Tai biến thì khác ạ. Nó giống như là sự cố kẹt xe cục bộ ở trong não thôi, do mạch máu bị tắc hoặc là bị vỡ. Người bệnh thường thì thường vẫn còn tỉnh, dù có thể hơi lú lẫn một chút. Họ vẫn tự thở được, và quan trọng là vẫn còn mạch. Các dấu hiệu nó thường khu trú hơn. Mình có thể nhớ nhanh qua cái quy tắc FAST ạ.
FAST, Face, Arms, Speech, Time.
Vâng, đúng rồi. S là face, mặt bị méo một bên. A là arms, tay hoặc chân một bên bị yếu hoặc liệt hẳn. S là speech, nói khó, nói ngọng hoặc là không nói được. Và T là time, thời gian vàng, phải gọi cấp cứu 115 ngay. À, đôi khi cũng có thể kèm theo triệu chứng đau đầu dữ dội nữa.
Rõ ràng là hai cái khác hẳn nhau, vậy thì cái hành động ưu tiên cũng phải khác nhau hoàn toàn rồi.
Chắc chắn ạ, không thể khác hơn được. Với ngừng tim ạ, người ta hay nói thời gian là sự sống. Vì não bắt đầu bị tổn thương không hồi phục chỉ sau vài phút thiếu oxy thôi. Nên là ưu tiên số 1, tuyệt đối luôn là phải ép tim ngoài lồng ngực CPR ngay lập tức tại chỗ và gọi 115, phải làm ngay.
Ép tim ngay lập tức. Còn với tai biến thì sao ạ? Cái câu thần chú là gì?
Với tai biến thì là thời gian là não, nó có một cái cửa sổ điều trị vàng, thường là khoảng 4 tiếng rưỡi đối với đột quỵ do thiếu máu cục bộ để bác sĩ có thể can thiệp tái thông mạch máu. Vì thế việc cần làm ngay là gọi 115 và đưa người bệnh đến bệnh viện có đơn vị điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt. Và nhớ là tuyệt đối không cho uống hay ăn bất cứ thứ gì nhé.
Vâng. Không tự ý cho uống thuốc gì cả. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần cũng rất đáng lo ngại trong báo cáo này, đó là sự gia tăng của cả hai tình trạng ở người trẻ Việt Nam. Có vẻ như không còn là bệnh người già nữa rồi. Mấy con số này thực sự làm mình phải suy nghĩ đấy. Ước tính ở Việt Nam mình có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới mỗi năm. Khủng khiếp thật. Rồi bệnh tim mạch nói chung, nguyên nhân chính gây ngừng tim ấy, cũng lấy đi mạng sống của khoảng 200.000 người mỗi năm. Ngang ngửa nhau. Và cái điểm đáng chú ý là tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ, tức là dưới 45-50 tuổi, giờ đã chiếm khoảng 10-15% rồi. Mà nó lại còn đang tăng khoảng 2% mỗi năm, một tốc độ tăng khá là nhanh.
Vâng, đúng là đáng báo động. Và khi mà mình nhìn vào nguyên nhân sâu xa ạ, thì phần lớn lại nằm ở chính cái lối sống hiện đại bây giờ. Ví dụ như là chế độ ăn uống. Quá nhiều đồ ăn công nghiệp, nhiều muối, nhiều đường, rồi chất béo xấu. Rồi lối sống thì ít vận động, ngồi quá nhiều.
Đúng rồi, công việc văn phòng bây giờ ngồi suốt.
Chính xác ạ. Rồi thêm cả stress, áp lực công việc kéo dài nữa. Việc lạm dụng thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử nhá, cũng là một yếu tố nguy cơ rất lớn. Báo cáo chỉ ra khoảng một nửa số bệnh nhân đột quỵ trẻ là có hút thuốc đấy ạ.
Khoảng 50%, con số rất lớn.
Vâng, rồi rượu bia quá đà nữa. Và cuối cùng, có lẽ là cái tâm lý chủ quan. Nhiều người trẻ vẫn nghĩ đây là bệnh của người lớn tuổi thôi, nên là hơi lơ là phòng ngừa.
Vậy thì trước cái thực trạng này, đâu là những cái hành động, những khuyến nghị phòng ngừa cốt lõi mà mọi người cần chú ý ạ?
Cái báo cáo này nhấn mạnh rất nhiều đến việc tầm soát sức khỏe định kỳ, phải biết các chỉ số của mình đã. Huyết áp này, mỡ máu, đường huyết, vì nhiều yếu tố nguy cơ nó diễn tiến âm thầm lắm, mình không kiểm tra thì không biết được. Và tất nhiên, đi kèm với đó là phải điều chỉnh dinh dưỡng lành mạnh hơn, giảm muối, đường, đồ ăn sẵn, và phải vận động thường xuyên. Và điều này nó liên quan mật thiết đến một khái niệm gọi là trục tim não. Tức là những cái gì mà không tốt cho tim mạch ấy, ví dụ như huyết áp cao, mỡ máu cao gây xơ vữa động mạch, thì nó cũng chính là những thứ gây hại cho mạch máu não và dẫn đến đột quỵ. Cho nên là việc mình bảo vệ trái tim bằng cách thay đổi lối sống, kiểm tra sức khỏe định kỳ, thực ra cũng chính là đang bảo vệ bộ não của mình luôn.
À, bảo vệ tim cũng là bảo vệ não. Một mối liên kết rất quan trọng.
Vâng, phòng ngừa chủ động là hoàn toàn khả thi và thực sự nằm trong tay mỗi người ạ.
Như vậy, tóm lại qua buổi phân tích hôm nay, chúng ta đã thấy rõ là ngừng tim và tai biến, dù có thể cùng gây gục ngã, nhưng bản chất, dấu hiệu nhận biết và cách xử lý ban đầu là rất khác nhau. Chúng ta cũng thấy được cái xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại ở Việt Nam, mà nguyên nhân phần lớn là do lối sống. Nhưng mà tin tốt là việc phòng ngừa thì hoàn toàn có thể làm được.
Vâng, và có lẽ xin được kết thúc bằng một cái suy ngẫm thế này. Nếu như lối sống hiện đại đang là cái động lực chính đẩy những căn bệnh này tấn công người trẻ mạnh mẽ hơn, thì liệu rằng bên cạnh những thay đổi từ chính mỗi cá nhân chúng ta, có cần thêm những thay đổi ở tầm hệ thống hay không? Ví dụ như là các chính sách về thực phẩm an toàn hơn, về quy hoạch đô thị để khuyến khích người dân vận động nhiều hơn, hay là những thay đổi trong môi trường làm việc để giảm bớt căng thẳng chẳng hạn. Liệu những cái tác động ở tầm vĩ mô như vậy có thể giúp đảo ngược cái xu hướng đáng lo này một cách hiệu quả hơn ở Việt Nam không ạ? Một câu hỏi mở để chúng ta cùng suy ngẫm thêm.